Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, 13 tháng 9 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng.
Thổ Nhĩ Kỳ chưa đạt được thỏa thuận với Mỹ về căn cứ dùng để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bão Vong Phong gây mưa to trên diện rộng làm 56 người bị thương ở Nhật Bản. Và kinh tế gia Pháp đoạt giải Nobel Kinh tế.
Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân.
Trong khi vấn đề nhân quyền tại Việt Nam được quan tâm và tích cực vận động, hai nhà văn quân đội từ Canada và Hoa Kỳ đến Australia tham dự hội luận trong nỗ lực vận động quốc tế.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và bài nói về tình hình giao tranh ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung vừa cập nhật.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này chưa đạt được đồng thuận với Mỹ về việc cho phép các lực lượng Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ tại nước này để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các phần tử chủ chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Quan chức Mỹ trước đó nói đã đạt được một thỏa thuận để sử dụng căn cứ của Mỹ ở Incirlik, nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với vùng Tây Bắc Syria khoảng 100 km, làm nơi tiến hành các cuộc không kích. Ankara nói chưa đạt được thỏa thuận nào và cho biết là các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý làm nơi tổ chức và thực hiện các cuộc huấn luyện cho các chiến binh đối lập Syria trong cuộc chiến chống lại các phần tử nổi dậy thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng như Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một nhóm nhân viên của Lầu Năm Góc dự kiến sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để hoàn tất các kế hoạch, nhưng chưa rõ là tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng ra sao tới chuyến đi này. Chuyến đi diễn ra sau các cuộc thảo luận mà các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì hồi tuần trước với sự tham dự của vị tướng Mỹ hồi hưu John Allen và các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ là Brett McGurk. Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq hồi cuối tháng 8 và đã mở rộng chiến dịch này sang Syria với sự tham gia của một số quốc gia đối tác hồi tháng trước.
Tại các ngôi làng của Thổ Nhĩ Kỳ nằm dọc theo biên giới giáp với Syria, những người Kurd ở địa phương cùng với những người tị nạn đến từ thành phố Kobani của Syria bị nhóm nhà nước Hồi giáo vây hãm, đã theo dõi trận chiến kéo dài cả tháng này với hy vọng trộn lẫn với sợ hãi. Nhưng sau khi có tin nhà nước Hồi giáo ồ ạt tăng viện cho mặt trận này, dân chúng ở đây e rằng Kobani có thể sẽ bị thất thủ. Từ thị trấn Suruk của Thổ Nhĩ Kỳ, thông tín viên Jamie Detmer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Sự phòng vệ kiên cường của thành phố Kobani trước cuộc tấn công kéo dài cả tháng nay của các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đã làm cho người Kurd ở cả hai bên của biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy hãnh diện. Và những người tị nạn đến từ thành phố của Syria mà đa số cư dân là người Kurd vẫn tiếp tục hy vọng là những chiến binh phòng thủ bị địch quân áp đảo về quân số và vũ khí có thể tiếp tục bảo vệ thành phố. Tuy nhiên, tin tức về việc nhóm nhà nước Hồi giáo ồ ạt tăng viện cho mặt trận này làm cho nhiều người cảm thấy lo ngại. Ông Ali, một người chăn cừu 47 tuổi ở một ngôi làng của Thổ Nhĩ Kỳ gần vùng biên giới cho biết, con gái của ông tên Ivan, 18 tuổi, đang chiến đấu ở Kobani bên cạnh lực lượng phòng vệ người Kurd, gọi tắt là YPJ. Ông Ali nói thêm như sau. Ông Ali cho biết con gái ông mới đây đã gọi điện thoại cho ông từ thành phố hầu như hoàn toàn bị bao vây và than phiền về sự chênh lệch quá độ về quân số của hai bên trong trận chiến. Cô nói rằng cô không biết những phần tử hiếu chiến từ đâu kéo tới mà đông như vậy. Cô cũng than phiền về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không chịu thiết lập một hành lang giữa biên giới với Kobani để cho những người tình nguyện từ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể đến đây để tham gia chiến đấu. Cô Evan cũng nói rằng nếu quân số của đôi bên ngang nhau, cô tin chắc là người Kurd sẽ đánh bại nhà nước Hồi giáo và giữ được Kobani. Các giới chức phương Tây và Liên Hợp Quốc cũng có những nhận định tương tự như nhận định của cô Evan. Thiếu nữ người Cớt 18 tuổi này đã lẻn sang biên giới của Syria cách nay 6 tháng để gia nhập hàng ngũ YPG mà không nói cho cha mẹ cô hay. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không chịu để cho các lực lượng tăng viện của người Cớt được tới Kobani, khiến cho người Cớt tố cáo Ankara toa dập với nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc ít ra là xem người Cớt nguy hiểm hơn so với các phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy đòi ly khai kéo dài 3 thập niên của Đảng Công nhân người Cớt, gọi tắt là PKK. YPG là một nhóm xuất thân từ PKK. Chính phủ ở Ankara đang tham gia một tiến trình hòa bình không mấy chắc chắn với PKK, nhưng các nhân vật tranh đấu của tổ chức này nói rằng nếu Kobani thất thủ thì tiến trình hòa bình này sẽ kết thúc. Những cuộc biểu tình bạo động của người Cớt trong vài ngày qua tại nhiều thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết gần 40 người, và chính phủ Ankara đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn sau khi họ phái binh lính tới trú đóng tại các thị trấn của người Cớt lần đầu tiên trong vòng nhiều năm. Ông Abubak Omar Abdullah, một thành viên của Nghị viện khu tự trị người Cớt ở Iraq, đã đến thăm Kobani cách nay vài ngày. Ông nói rằng tình hình ở đó rất nguy kịch và những người phòng vệ thành phố chỉ có vũ khí hạng nhẹ, trong lúc phiến quân nhà nước Hồi giáo có nhiều vũ khí hạng nặng, kể cả xe tăng. Ông Abdullah nói thêm rằng những chiến binh người Cớt vẫn kiên trì chiến đấu trong một cuộc chiến mà ông mô tả là vô cùng ác liệt với những trận đánh để giành từng con phố và từng căn nhà. Người Cớt hiện giờ chỉ kiểm soát khoảng 1/3 thành phố, chủ yếu ở phía Trung Bắc, và các nguồn tin trong nhóm YPG cho biết chỉ có một tuyến đường thoát thân rất hẹp sang Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ không kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào phiến quân ở Kobani đã giúp cho người Cớt cố thủ ở thành phố này. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ nói rằng Kobani bị thất thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, mưa to trên diện rộng trên các hòn đảo chính của Nhật Bản, trong khi siêu bão Vong Phong tiếp tục gây ảnh hưởng trên khắp quốc gia Đông Bắc Á này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Vong Phong hôm nay vẫn còn những cơn gió mạnh lên tới 160 km/h sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan dự báo thời tiết dự kiến cơn áp thấp sẽ gây ảnh hưởng tại khu vực thủ đô Tokyo vào sớm mai. Hơn 500 chuyến bay đã bị hủy. Cơn bão với gió mạnh lên tới 234 km/h hôm thứ Bảy đã phá hủy nhà cửa cũng như gây gián đoạn giao thông khi tràn qua các hòn đảo nằm ở phía nam Nhật Bản. Cơn bão đã làm ít nhất 56 người bị thương và giới hữu trách đã phải yêu cầu 450.000 người phải sơ tán. Vong Phong là cơn bão mạnh thứ hai ập vào Nhật Bản tuần qua sau khi một cơn bão khác đã làm 7 người chết, trong đó có 3 quân nhân Mỹ. Trong khi đó, thưa quý vị, các nhóm cứu hộ đang hoạt động khắp miền Đông Ấn Độ sau khi một trận bão lớn gây ra mưa to và gió mạnh tại khu vực này và làm ít nhất 8 người chết. Ảnh hưởng sót lại của bão Hud-Hud ngày hôm nay tiếp tục gây mưa tại các khu vực đất liền một ngày sau khi ập vào thành phố cảng Visakhapatnam với sức gió lên đến 195 km/h. Cơn bão đã làm cho cây cối, cột điện ngã đổ và các ngôi nhà bị chốc mái tại các bang Andhra Pradesh và Orissa, những nơi giới hữu trách trước đó đã phải sơ tán gần 400.000 người trước khi cơn bão ập tới. Thủ tướng Narendra Modi dự kiến sẽ tới thăm vùng này vào ngày mai.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam sắp diện kiến Đức Giáo Hoàng. Thủ tướng Việt Nam sẽ diện kiến Đức Giáo Hoàng Francisco tại Tòa Thánh Vatican vào cuối tuần này, nhân chuyến công du châu Âu từ ngày 12 tới ngày 18 tháng 10. Theo thông cáo của Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp kiến ông Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18. người đứng đầu phòng báo chí Vatican, linh mục Federico Lombardi cho biết cuộc gặp giúp đào sâu những quan hệ song phương giữa Việt Nam với Tòa Thánh. Trưởng ban Việt ngữ Đài Phát thanh Radio Vatican tối ngày 13 tháng 10 xác nhận với VOA Việt ngữ cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Tòa Thánh Vatican sẽ diễn ra lúc 12 giờ rưỡi trưa thứ Bảy, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Linh mục Trần Đức Anh.
Dạ, tức là chắc chắn là họ xác nhận là 12 giờ rưỡi trưa thứ Bảy tới đó. Thì cũng chỉ biết cái thông cáo vậy thôi, tại vì tất cả những cái đó ở trong Vatican họ nói chuyện với nhà nước Việt Nam, rồi sau đó thì cái chuyện mà phái đoàn Tòa Thánh đi Hà Nội rồi làm việc cái tổ công tác hỗn hợp đó. Vậy thôi thì họ cũng có ra thông cáo vậy thôi, chứ còn nội dung thì tôi không biết, nội dung chi tiết đó.
Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican sau cuộc gặp lần đầu tiên giữa ông với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hồi tháng Giêng năm 2007. Việt Nam tới nay chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Vatican, nhưng quan hệ đôi bên được đánh giá là đang dần cải thiện trong những năm gần đây. Tự do tôn giáo tại Việt Nam là một trong những vấn đề gây quan ngại cho quốc tế khi nhắc tới thành tích nhân quyền của Hà Nội. Giới hoạt động nhân quyền tố cáo, số nhà hoạt động tôn giáo tại Việt Nam bị bắt bớ, tù đầy, tiếp tục gia tăng và các tổ chức tôn giáo không được nhà nước cấp phép hoạt động vẫn bị đàn áp, sách nhiễu. Gần đây, một thỉnh nguyện thư của Hội đồng Liên tôn Việt Nam đang thu thập hàng ngàn chữ ký trên mạng, phản đối việc nhà nước sắp dẹp bỏ một số cơ sở tôn giáo tại Thủ Thiêm, bao gồm giải tỏa chùa Liên Trì, giáo xứ Công giáo Thủ Thiêm và tu viện Mến Thánh giá Thủ Thiêm. Giới chức Công giáo trong nước nói họ hy vọng cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Vatican sẽ mở ra những chuyển biến tích cực cho mối quan hệ đôi bên và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Giám mục chính tòa của Giáo phận Vinh ở miền Trung Việt Nam, kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Cái điều mà trước mắt đó, hy vọng rằng vấn đề thường trú của Khâm sứ Tòa Thánh hy vọng là được thực hiện trong cuộc gặp gỡ này. Đó cũng là một hy vọng của nhiều thành phần của tân giáo hội. Đồng thời cũng có dư luận cũng nghĩ rằng cái lời mà cái điều mà Thủ tướng có hứa và cũng có thảo luận nhiều lần, đó là cho giới công giáo được hoạt động trong lĩnh vực y tế và giáo dục, đặc biệt đối với những người khuyết tật. Cũng hy vọng mối tương quan giữa người công giáo và những cũng như là hoạt động tôn giáo tại Việt Nam bớt khó khăn hơn. Và điều đó thì cũng lệ thuộc vào cái biến đổi của thế giới và cái tương quan của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế nữa. Nói chung là chúng tôi cũng là lạc quan và càng có nhiều thêm tương quan như vậy, đó là một điều tốt. Nhất là đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Thủ tướng với Đức Giáo Hoàng, thì đó là cuộc gặp gỡ hòa hiếm. Và ước mong rằng cái cuộc gặp gỡ đó, mỗi lần có cuộc gặp gỡ như vậy thì có thêm một bước tiến nữa, xích lại gần nhau hơn. Và đó cái là điều mà có lợi cho người Việt Nam cũng như người Công giáo Việt Nam nói riêng.
Trong quá khứ, Việt Nam và Vatican từng có vài cuộc gặp cấp cao, nhưng vẫn theo lời Đức Giám mục Vinh, sau những sự kiện đáng chú ý đó, vẫn chưa mấy có những chuyển biến đáng kể như mong đợi. Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp.
Có nhưng mà chậm, và cũng phải hiểu cái tình hình Việt Nam nó là như vậy là chậm. Nhưng mà nói như người Việt Nam xưa nay vẫn thường nói, chậm vẫn hơn không. Thì chúng tôi cũng hy vọng, nhất là trong Việt Nam đang ở trong một cái bối cảnh như hôm nay, thì cuộc gặp gỡ đó tôi nghĩ là có lợi cho cả hai bên, giúp cho Việt Nam mở ra với cộng đồng quốc tế hơn, rồi cũng giúp những người thuộc các tôn giáo có thể là được đóng góp nhiều hơn để phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc.
Việt Nam và Vatican đã tổ chức 5 vòng đối thoại của nhóm công tác hỗn hợp về quan hệ đôi bên. Kể từ tháng 4 năm 2011, đặc sứ không thường trú của Vatican đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới Việt Nam và tham dự các sinh hoạt tôn giáo lớn của Giáo hội Công giáo trong nước. Cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với vị chủ chăn đứng đầu tòa thánh là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Âu của nhà lãnh đạo Việt Nam mà truyền thông nhà nước nói nhằm thúc đẩy hợp tác với EU. Ông Dũng đã đáp máy bay tới Bỉ vào chiều hôm qua. Thông tấn xã Việt Nam cho hay các cuộc thảo luận Việt Bỉ dự kiến hướng tới việc tìm cách phát triển quan hệ đối tác song phương trong nhiều lĩnh vực, kể cả công nghệ kỹ thuật và phát triển xanh. Thủ tướng Việt Nam cũng sẽ thăm Ủy ban châu Âu, Đức và Italy hầu tăng cường mối quan hệ với các nước và thúc đẩy thỏa thuận tự do mậu dịch với EU trước khi diện kiến Đức Giáo Hoàng ở Rome. Tại Italy, ông Dũng dự kiến tham dự hội nghị Á-Âu ASEM 10 từ ngày 16 tới ngày 17 tháng này, sau khi thăm Đức, đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. 158 trí thức ở châu Âu tuần rồi đã gửi thư cho Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi chính phủ Đức áp lực Việt Nam phóng thích tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị và cải thiện nhân quyền trong cuộc gặp nhà lãnh đạo quốc gia Cộng sản Việt Nam. Cùng lúc đó, giới hoạt động nhân quyền người Việt ở hải ngoại cũng đề kiến nghị thư tới Thủ tướng Đức yêu cầu lưu ý tới vấn đề nhân quyền Việt Nam trong các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong tuần. Việt Nam và 28 nước thành viên Liên minh châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1990. Đôi bên đã ký kết khung thỏa thuận hợp tác đối tác và đang thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch Việt Nam-EU. Tính tới nay, Việt Nam đã có quan hệ chiến lược với 6 nước trong khối EU, bao gồm Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Italy. Châu Âu là bạn hàng lớn thứ nhì của Việt Nam và cũng là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.
Hàng trăm người, trong đó có những người đeo khẩu trang hay mặt nạ, đã xô xát với những người biểu tình ở trung tâm thành phố Hồng Kông. Theo tường thuật của thông tín viên Ivan Broadhead của đài chúng tôi tại Hồng Kông, những người tài xế taxi và xe tải ngày hôm nay cũng tìm cách phá vỡ vụ phong tỏa đường xá mà người biểu tình đã thực hiện trong hơn 2 tuần nay để đòi cải cách dân chủ. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Tình hình Hồng Kông hôm nay tiếp tục căng thẳng. Vào lúc tàng sáng, cảnh sát bắt đầu thu hồi những rào cản bằng sắt mà các nhân vật tranh đấu đã dùng cách nay hơn 15 ngày để ngăn chặn những đường phố ở trung tâm tài chánh của Hồng Kông. Vài giờ sau đó, khoảng 200 người chống đối chiến dịch chiếm trung, trong đó có 20 người cầm dao và đeo mặt nạ, đã lái một chiếc xe cần trục tiến về hướng những người biểu tình đòi dân chủ và tìm cách xông qua các rào cản. Không có tin về thương vong, và các nhóm tài xế xe tải cho biết họ sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh để chấm dứt vụ phong tỏa trong những ngày tới đây. Trong cảnh hỗn loạn trên đường phố, một người đàn ông 66 tuổi tên Richard Chung nói rằng những người tranh đấu cho dân chủ đang gây ra những thiệt hại to lớn cho thành phố này.
Tôi tới đây bởi vì tôi cảm thấy bất mãn đối với những người đó. Họ nói họ tới đây để tranh đấu cho chúng tôi. Nhưng họ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi. Họ làm cho rất nhiều người bị ảnh hưởng. Người dân muốn trở lại làm việc. Tôi nghĩ rằng dân chủ không phải là như vậy. Không có ai có quyền làm hại người khác.
Nghị viên Lương Quốc Hùng thuộc Liên minh Dân chủ Xã hội tố cáo rằng những kẻ mang dao trong đoàn người chống đối chiến dịch chiếm trung là những kẻ côn đồ do những nhóm thân Bắc Kinh thuê mướn. Ông so sánh hành động của những người này với những thế lực thân Ceausescu trong cuộc cách mạng Romani.
Beijing really want to use triad and mobilize the mob.
Bắc Kinh thực sự muốn sử dụng băng đảng Tam Hoàng và muốn huy động những phần tử lưu manh. Họ muốn lập lại những gì đã xảy ra ở Romania năm 1990. Khi đó, chính quyền cộng sản đã đưa những người thợ mỏ tới thủ đô để dập tan phong trào của sinh viên học sinh. Tôi nghĩ rằng họ đang tìm cách lập lại điều này.
Tình hình đã bắt đầu ổn định trở lại vào lúc chập tối. Cảnh sát đã rút khỏi các đường phố và sinh viên học sinh đang đặt lại cản ở những khu vực mà trước đó họ bị buộc phải rút đi vào ban ngày. Trong lúc những người biểu tình tiếp tục có thái độ kiên quyết trong cuộc tranh đấu đòi dân chủ, nhà lãnh đạo Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, hôm nay đã đến dự một hội nghị về vấn đề phát triển lưu vực sông Châu Giang ở ngay phía bên kia biên giới. Người ta tin rằng trong số những người đến dự hội nghị đó có ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, một trong những nhà lãnh đạo cao cấp nhất ở Bắc Kinh. Theo ông William Lam, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Đại học Trung Văn ở Hồng Kông, ông Trương Đức Giang chắc chắn sẽ chỉ thị cho ông Lương Chấn Anh về những cách thức để giải quyết vụ giằng co chính trị này, trong lúc vẫn giữ nguyên quyết định của Chính phủ Trung ương hôm 31 tháng 8 là chỉ có những người được thực sự chấp thuận của Ủy ban bầu cử thân Bắc Kinh mới được làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử để chọn trưởng quan hành chánh Hồng Kông vào năm 2017.
Vào lúc này thì dường như Bắc Kinh vẫn giữ nguyên chỉ thị lúc ban đầu của họ là không thỏa hiệp, không đổ máu. Điều này có nghĩa là không thỏa hiệp về quyết định ngày 31 tháng 8. Nhưng đồng thời họ cũng hối thúc chính quyền của ông Lương Chấn Anh tránh xảy ra tình trạng đổ máu, ngay cả trong trường hợp chính quyền Hồng Kông quyết định sử dụng sức mạnh tối thiểu để dập tan cuộc biểu tình này.
Hôm nay là ngày mà cuộc phản kháng đòi dân chủ ở Hồng Kông bước sang tuần lễ thứ ba. Đây cũng là ngày sinh nhật thứ 18 của Joshua Wong, một trong những lãnh tụ của phong trào chiếm trung. Trong số những ước muốn nhân ngày sinh nhật mà anh Wong đăng trên Facebook sáng nay, có những ước muốn là cuộc biểu tình tiếp tục mang tính chất hòa bình, những người biểu tình giữ vững tinh thần, Bắc Kinh thu hồi quyết định về kế hoạch cải cách bầu cử và để cho Hồng Kông được thực thi phổ thông đầu phiếu.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ bà Susan Rice cho biết chính phủ của Tổng thống Obama không nhận thấy dấu hiệu chắc chắn nào về một cuộc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên, nơi mà truyền thông nhà nước hầu như không đề cập gì tới tung tích của lãnh tụ Kim Jong-un. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, một số nhà phân tích cho rằng sự vắng bóng của ông Kim có thể là một mưu toan nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong lúc có nhiều diễn tiến toàn cầu làm cho các nước quan tâm. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Khi xuất hiện trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC hôm Chủ nhật, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice đã phát biểu như sau. Khi được hỏi bà có tin là ông Kim Jong-un tiếp tục là nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên hay không?
Đương nhiên là chúng tôi quan sát rất kỹ lưỡng những gì đang xảy ra ở Bắc Triều Tiên. Đây là một nước mà chúng tôi chú tâm theo dõi. Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ chỉ dấu nào của một cuộc chuyển giao quyền lực. Vào thời điểm này ở Bắc Triều Tiên, chúng tôi xem đó là một việc chắc chắn. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát một cách cẩn thận.
Hôm thứ Tư vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki nói rằng bà biết có những bài tường thuật về sự vắng bóng của ông Kim Jong-un, nhưng bà nói thêm là chế độ bao phủ trong màn bí mật ở Bắc Triều Tiên cung cấp rất ít những thông tin đáng tin cậy. Ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo khoảng 30 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 3 tháng 9, và hôm thứ Sáu tuần trước, ông cũng đã không đến dự buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Truyền thông nhà nước nói rằng ông Kim không được khỏe. Phó Chủ tịch Hội Triều Tiên, ông Stephen Noble, cho biết ông không xem sự vắng bóng của ông Kim Jong-un là một sự kiện quan trọng.
Chính ông Kim Jong-un cũng đã có hai lần vắng bóng trong một thời gian tương đối lâu. Và điều này thật ra cũng là điều mà cha ông và ông nội ông đã làm, đó là không xuất hiện trên báo chí hay các phương tiện truyền thông khác trong một thời gian. Do đó có thể có một ý đồ là làm cho mọi người phải suy đoán.
Mặc dù vậy, ông Noble cũng nói thêm rằng một việc gì đó có thể đã xảy ra cho ông Kim. Tuy các nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên không biết chắc là phải cho ông Kim bị hạ bệ trong một cuộc tranh giành quyền lực hay ông ấy bị bệnh, hoặc là chỉ vì ông ấy muốn thu hút sự chú ý của quốc tế trong lúc những diễn tiến ở Trung Đông và Ukraine làm cho các nước trên thế giới phải quan tâm. Theo tin của hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên, cựu phó đại sứ Mỹ Mark Tokola nói rằng các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên lúc nào cũng muốn lôi cuốn sự chú ý của cộng đồng quốc tế, và sự vắng bóng của ông Kim Jong-un có thể là một phương cách không có tính chất gây hấn để đạt mục tiêu đó. Ông Tokola cho biết ông tin là ông Kim Jong-un vẫn nắm vững quyền hành. Theo tường thuật hôm thứ Sáu của tờ Washington Post, thì sự vắng mặt của ông Kim Jong-un diễn ra trong lúc Bắc Triều Tiên tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên ông Ri Sung-won đã đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và đó là lần đầu tiên một nhà ngoại giao của Bình Nhưỡng làm như vậy trong vòng 15 năm. Một nhà ngoại giao cấp cao khác của Bắc Triều Tiên là ông Kang Suk-ju mới đây cũng đã đi thăm các nước Âu Châu và đã họp với Tổng thống của Mông Cổ tại Bắc Kinh. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng tiến hành các cuộc thảo luận với Nhật Bản về vấn đề các công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, và hai quan chức hàng đầu của Bình Nhưỡng đã đến Seoul hôm 4 tháng 10 để dự lễ bế mạc Á vận hội. Ông Bruce Bennett, một nhà nghiên cứu của tổ chức Grand Corporation ở Washington, cho rằng những hoạt động ngoại giao hồi gần đây của Bình Nhưỡng là một dấu hiệu cho thấy kinh tế và xã hội của Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn.
Tôi nghĩ rằng họ đang tiếp xúc với tất cả mọi nơi để xem họ có thể nhận được sự trợ giúp nào hay không. Dĩ nhiên họ không muốn đền đáp gì nhiều cho sự trợ giúp đó, nhưng tôi nghĩ rằng họ đang tìm đủ mọi cách để tới nhiều nơi, thậm chí là tới Seoul. Sự kiện xảy ra hồi cuối tuần qua làm cho nhiều người ngạc nhiên. Họ tới nơi và điều gì mà họ sẵn sàng thương thuyết? Họ sẵn sàng thương thuyết cho việc trở lại để thương thuyết lại.
Mặc dù vậy, Bắc Triều Tiên dường như không sẵn sàng để đàm phán với Hoa Kỳ. Tờ Washington Post trích lời một quan chức cấp cao của chính phủ Obama, nói rằng Bắc Triều Tiên lại một lần nữa tìm cách để được chấp nhận như một quốc gia bình thường trên vũ đài quốc tế và để tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Ông Ivan Rever là một nhà cựu thương thuyết của Mỹ trong cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng và là một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Bắc Á. Ông nói rằng Bình Nhưỡng có thể đang quay lại với một mô thức quen thuộc, đó là những hoạt động làm hòa được nối tiếp bằng một thỏa thuận, và sau đó là ngừng đối thoại, thỏa thuận bị đổ vỡ và được nối tiếp với sự gia tăng căng thẳng. Hôm thứ Sáu tuần trước, hai miền Triều Tiên đã nổ súng qua lại sau khi Bình Nhưỡng bắn vào một bong bóng chứa truyền đơn mà các nhân vật tranh đấu ở Nam Triều Tiên thả sang miền Bắc.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, ông Jean Tirole, người Pháp, đã được trao giải Nobel Kinh tế cho nghiên cứu về sức mạnh và quy định thị trường. Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo giải thưởng trị giá 1,1 triệu đô la ngày hôm nay ở Stockholm. Theo viện này, ông Tirole, công dân Pháp thứ hai được vinh danh năm nay, là một trong các kinh tế gia có ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta. Kinh tế gia Pháp 61 tuổi hiện đang làm việc tại trường kinh tế Toulouse ở Pháp. Vận động viên điền kinh người Nam Phi Oscar Pistorius trở lại tòa án ở Pretoria để nghe tòa ra phán quyết về việc vận động viên này giết bạn gái Reeva Steenkamp hồi năm ngoái. Pistorius có thể phải đối mặt với án tù 15 năm tù giam sau khi bị kết tội ngộ sát trong phiên tòa kéo dài 6 tháng. Trong phiên tòa ngày hôm nay và dự kiến sẽ kéo dài vài ngày, các luật sư của vận động viên này kêu gọi tòa khoan hồng cho Pistorius. Các công tố viên cho rằng đây là vụ bắn người có chủ ý, nhưng thẩm phán đã xóa bỏ các tội danh giết người nghiêm trọng hơn đối với vận động viên này. Một quan chức địa phương ở miền Bắc Afghanistan cho biết các phần tử chủ chiến Taliban đã giết chết 22 cảnh sát và làm bị thương 8 người khác trong một cuộc phục kích. Các quan sát, nhà quan chức cho biết vụ tấn công xảy ra khi đoàn xe của cảnh sát đang di chuyển tại tỉnh Saipul. Trước đó, các giới chức Afghanistan nói rằng kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đoàn xe của NATO ở thủ đô Kabul, làm một thường dân thiệt mạng và 3 người khác bị thương gần một khu nhà ở dành cho các nhà thầu của NATO ở Kabul. Phe Taliban đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom này, nhưng chưa bình luận gì về vụ phục kích cảnh sát ở tỉnh Saipul. Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tuyên bố giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 3. Các cuộc thăm dò cử tri sau khi rời phòng phiếu cho thấy ông Morales đã giành được 60% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Đối thủ theo sát ông, doanh nhân Samuel Dori Medina, giành được 24% số phiếu. Và tin cuối, sau gần 1/4 thế kỷ ngừng hoạt động do nội chiến, dịch vụ đường sắt đã hoạt động trở lại ở Sri Lanka. Tuyến đường sắt đã mở cửa trở lại ngày hôm nay, nối thủ đô Colombo với thành phố Jaffna, khu vực sinh sống của nhiều người Tamil ở miền Bắc. Hàng nghìn người đã reo hò khi chiếc tàu được trang hoàng đến nhà ga và đổ xô tới chụp ảnh với tàu này.
Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia, do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Kính thưa quý thính giả,
Trong thời gian gần đây, khi vấn đề Hoa Kỳ tháo gỡ phần nào chính sách cấm vận, võ khí sát thương đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các vòng đàm phán về Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP sắp kết thúc, công luận quốc nội, quốc tế và trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài trở nên quan tâm nhiều hơn và nỗ lực vận động mạnh mẽ hơn về vấn đề cải thiện nhân quyền tại đất nước cội nguồn Việt Nam. Các diễn tiến mới nhất trong băng giao song phương Mỹ-Việt và đa phương giữa 12 đối tác thương thuyết TPP cho Mỹ lãnh đạo có thể là cơ hội để cộng đồng người Việt ở nước ngoài sử dụng quyền công dân, lên tiếng và vận động chính giới và công luận truyền thông tại các quốc gia tự do dân chủ về thực trạng nhân quyền tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Việt Nam là một thành viên Liên Hiệp Quốc với cam kết tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 và thành viên của nhiều công ước quốc tế về quyền làm người, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc 1966 về quyền dân sự và chính trị. Với hoài bão đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hai nhà văn gốc quân nhân bắt đầu công tác vận động tại Australia, Bắc Mỹ và châu Âu về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông Chu Tất Tiến và ông Hải Triều vừa đến Sydney và là diễn giả của buổi hội luận tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt ngày Chủ nhật hôm qua, 12 tháng 10, 2014. Vào dịp này, tác giả Chu Tất Tiến và Hải Triều cũng đã phát hành tác phẩm Anh ngữ nhan đề The Undaunted Voices for Human Rights in Vietnam, những tiếng nói bất khuất cho nhân quyền tại Việt Nam. Ông Hải Triều, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, là một nhà báo, nhà văn và nhà thơ, còn được biết với bút hiệu Lê Khắc Anh Hào, định cư tại Canada từ năm 1981. Ông Chu Tất Tiến cũng là một cựu quân nhân, một nhà văn, nhà thơ, định cư tại Mỹ từ năm 1990. Cả hai đều đã bị tù cải tạo cộng sản nhiều năm sau năm 1975. Tác phẩm Những tiếng nói bất khuất là bản dịch tiếng Anh từ loạt phỏng vấn truyền thanh tại Mỹ, 47 nhà đối kháng bất bạo động trong nước từ năm 2008 đến năm 2010. Họ là những lãnh tụ tôn giáo như Hòa Thượng Thích Không Tánh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nguyễn Công Chính, lãnh tụ Phật giáo Hòa Hảo Lê Minh Triết. Họ là những nhà tranh đấu cho nhân quyền, công đoàn tự do ngôn luận. Như cụ Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị Công Nhân, bloggers Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, Điếu Cày, v.v. Hầu hết đã bị cầm tù hoặc còn bị giam giữ, quản chế hành chánh. Một số đã mãn hạn tù và một vài người hiện định cư ở nước ngoài. Chúng tôi đã hỏi nhà văn Hải Triều về mục đích chính của chuyến công tác Úc Châu.
Kính chào cô Ngọc Hân và kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Thưa anh Hải Triều, quý anh đến Australia lần này, mục đích chủ yếu là để làm gì ạ?
Tôi đi đến Úc kỳ này với nhà văn Chu Tất Tiến, với cái quyển sách The Undoubted Voices for Human Rights Việt Nam. Mục đích chính là chúng tôi vận động quốc tế cho nhân quyền Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng người Việt Nam của chúng ta đó phải làm sao cho quốc tế và các nước Tây Phương hiểu được cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và hiểu được sự thống khổ của dân tộc Việt Nam. Và khi họ hiểu được với bằng chứng cụ thể đó, thì tôi nghĩ là họ sẽ góp tay cho chúng ta trong cái cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam hiệu quả hơn. Đó là mục đích chính của chuyến đi của chúng tôi ở tại Úc Châu kỳ này. Cái lần này đi đó chỉ có Úc Châu. Chúng tôi sẽ đi Ottawa, chúng tôi sẽ đi Washington DC và sang năm chúng tôi sẽ đi bên Âu Châu.
Có người nhận xét rằng người Việt mình ở nước ngoài có khuynh hướng nói chuyện với nhau trong việc tranh đấu cho nhân quyền. Anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ rằng cái việc mà vận động nhân quyền cho Việt Nam đó, nó là một nỗ lực vận động chung cho toàn bộ đồng bào Việt Nam bên trong nước và lẫn ngoài nước, kể cả vấn đề mà vận động quốc tế. Chúng ta bỏ sót cái mặt trận quốc tế vận rất là lâu là vì chúng ta chỉ nói tiếng Việt Nam với nhau, vận động trong đồng bào Việt Nam với nhau, và trong lúc đó quốc tế vẫn không hiểu rõ tình hình Việt Nam, nhất là vấn đề về nhân quyền đó, thì đó là cái phần thiếu sót của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng vận động quốc tế, vận động những dân biểu, nghị sĩ, kể cả nhân viên chức cao cấp nhất của các quốc gia đó, chẳng hạn Úc, Canada hoặc Mỹ đó, hiểu được cái tình trạng ở Việt Nam và họ đứng về phía chúng ta, thì đó là một cái vận động tích cực cho nhân quyền ở Việt Nam. Nếu mà muốn chúng ta có nhân quyền tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam đó, người Việt mình làm một mình ở loan không có hiệu quả, là vì Việt Nam bây giờ nằm trong một cái cụm số chung trên toàn cầu, và cái cụm số đó là cụm số quốc tế. Là tất cả những người Việt Nam mà hiểu được cái đại nạn mất nước của chúng ta, thì chúng ta vận động quốc tế để quốc tế họ là đồng của chúng ta, cùng bạn của chúng ta. Chúng ta đang sống ở Úc, ở Hoa Kỳ, ở Canada hoặc ở Âu Châu, chúng ta hưởng được tự do, thì chúng ta phải sử dụng tất cả những cái phương tiện đó để vận động cho nhân quyền ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam đó, họ không chấp nhận nhân quyền, là vì nhân quyền, dân chủ và tự do đó là những yếu tính có thể chấm dứt chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà Cộng sản Việt Nam không muốn nhân quyền, không muốn dân chủ, không có tự do. Và khi Cộng sản mà ở trong cái tình trạng như vậy đó, chúng ta phải đi đúng con đường đó. Nhân quyền, dân chủ, tự do, vì đó là cái lý tưởng chung của nhân loại.
Nhân quyền còn là vấn đề trong tiến trình thương thuyết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc tháo gỡ cấm vận, mua bán vũ khí sát thương, cũng như trong vấn đề TPP, Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Anh nghĩ sao về các việc này?
Tôi nghĩ là vấn đề chúng ta vận động về nhân quyền đó. Tôi hiểu là chính phủ Mỹ yêu cầu Cộng sản Việt Nam tôn trọng cái nhân quyền, cho một cái tự do dân chủ để họ có thể cho họ vào TPP, cũng như vào cái vấn đề mà bán vũ khí sát thương. Nhưng mà nếu mà Cộng sản Việt Nam không cải thiện vấn đề nhân quyền và Mỹ cho Cộng sản Việt Nam vào TPP hoặc bán vũ khí sát thương, thì chính người Mỹ đã đi đồng hành với Cộng sản Việt Nam và coi thường cái sự đau khổ của dân tộc Việt Nam. Điều đó chúng ta phải nói cho thế giới biết như vậy.
Đây là lần thứ nhì anh đến Australia. Anh nhận xét thế nào về cộng đồng người Việt tại Úc?
Tôi đi khá nhiều Âu Châu, Úc, Hoa Kỳ, và tôi thấy rằng sinh hoạt cộng đồng Việt Nam nói một cách rất là công bình đó, thì Úc Châu vẫn có những cái điều kiện hoặc là có những cái không khí nó tích cực hơn ở Hoa Kỳ và Canada. Sự phân hóa của bà con ở khắp nơi đó nó nhiều hơn ở bên Úc, mặc dù chỗ nào cũng có cộng sản hết. Nhưng ở Úc Châu đó thì cái sinh hoạt đó chúng tôi theo dõi đó tại chỗ luôn, cũng như theo dõi trên hệ thống truyền hình tin và truyền hình đó. Tôi thấy Úc Châu sinh hoạt tích cực hơn, đoàn kết hơn và có nề nếp hơn. Ngay cả cái chuyện mà tôi đang đứng đây tôi trả lời cuộc phỏng vấn đó, thì tôi vẫn thấy những cái cơ sở sinh hoạt cho cộng đồng nó vẫn có những bề thế hơn ở các nơi trên thế giới.
Xin cảm ơn anh Hải Triều.
Dạ, cảm ơn cô Ngọc Hân và tập phỏng vấn. Cảm ơn bà con cô bác ở khắp thế giới đang nghe Đài Voa và cái phần phát biểu của tôi.
Sau Sydney, hai diễn giả sẽ đến Melbourne, thủ phủ tiểu bang Victoria vào cuối tuần này. Và sau đó, nhà văn Hải Triều sẽ đi Brisbane để tham dự hội luận tại thủ phủ tiểu bang Queensland ngày thứ Bảy, 25 tây tháng 10. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 320. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Pay rise or pay raise, những chữ dễ dùng nhầm. Relative pronouns, who, which và that. Easily confused words. Trong bài học hôm nay, ta ôn lại những chữ đã học, như cặp chữ rise và raise khi dùng làm danh từ. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng của những đại từ quan hệ, hay còn gọi là liên đại danh từ, relative pronouns, như là who, which, that, và phân biệt hai loại mệnh đề là restrictive và non-restrictive clauses. Rise, R-I-S-E, raise, R-A-I-S-E, cùng có nghĩa là sự tăng, nếu là danh từ. Khi dùng làm danh từ với nghĩa tăng lên, người Anh dùng rise, như trong nhóm chữ pay rise, tăng lương. Người Mỹ dùng pay raise. Khi ta không biết dùng pay rise hay pay raise, ta hãy dùng pay increase, pay increase. Ta cũng ôn lại transitive verb, ngoại động từ, và intransitive verb, nội động từ. Có động từ dùng cả hai cách, ngoại động từ và intransitively, nội động từ, như là động từ trong bài trước đã học, wake, W-A-K-E. Thí dụ như trong câu, I wake up at 6 o'clock every morning, sáng nào, Tôi cũng dậy sớm lúc 6 giờ. Trong câu này, wake dùng như là một intransitive verb, không có túc từ theo sau. Nhưng trong câu try not to wake the baby, nhẹ nhẹ, kẻo em bé thức dậy. Trong câu này, wake dùng như một transitive verb, có túc từ là baby theo sau. The landlord has raised the rent twice this year. Chủ nhà tăng tiền thuê nhà hai lần năm nay. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Vậy, rise là nội động từ, intransitive verb, không có object đi theo, như là the sun rises in the east. Còn raise là một transitive verb, gọi là ngoại động từ, có object đi theo. Như trong câu, if you have a question, please raise your hand. Sau đây chúng ta sang phần thứ hai của bài học, phân biệt cách dùng who, whom, which và that, relative pronouns. Where và when và why cũng là relative pronouns, văn phạm gọi là đại từ quan hệ hay là liên đại danh từ. Thứ nhất, who làm subject. Do you know the people who sit at the opposite table? Bạn có quen những người ngồi ở bàn đối diện không? Who thay cho người, people, dùng làm chủ từ, subject. Whom thay cho người, dùng làm object, túc từ. Ta có thể dùng who hay whom cho người. Sau đây là chữ which, dùng thay cho vật, hay thay cho cả mệnh đề ở trước. Thí dụ, this is the book which will interest the children of all ages. Đây là cuốn truyện trẻ con, cỡ tuổi nào cũng thích. This is the book which will interest children of all ages. This is the key which opens the garage. Đây là chiếc chìa khóa mở cửa, mở gian nhà đậu xe. Which làm subject của opens và thay cho key là một đồ vật. Which có thể làm túc từ, object. I forgot the name of the film which I saw with you last week. Tôi quên tên cuốn phim xem cùng với bạn tuần trước. Trong câu này, which làm túc từ, object, của động từ saw. That có thể thay cho who, hay which, hay whom khi viết văn thân mật, informal. Thí dụ, I like people that smile a lot. That thay cho who. Tôi thích người tươi cười. What's the name of the girl that works in your office? Thay vì nói, what's the name of the girl who works in your office? Có thể nói, what's the name of the girl that works in your office? Cô gái làm việc ở văn phòng bạn tên là gì nhỉ? That thay cho who. That's the nicest person that I've met. That's the nicest person whom I've met. Cô ta là người dễ thương nhất mà tôi đã từng gặp. That thay cho whom vì là object của động từ met. This is the key that opens the garage. That thay cho which. I forgot the name of the film that I saw with you last week. That thay cho which. I found the key that you are looking for. That thay cho which. I don't like the way in which you talk to me. I don't like the way that you talk to me. Tôi không thích cách anh nói với tôi như vậy. That thay cho which. Số 3 là ta có thể bỏ which, whom hay that nếu là túc từ, object. Tức là trong những thí dụ thì những chữ đó để trong hoặc đơn. Do you remember the title of the film that we saw last week? Có thể bỏ that và thành. Do you remember the title of the film we saw last week? Do you remember the name of the woman whom we met at the party at the Jones? Có thể bỏ whom. Do you remember the name of the woman we met at the party at the Jones? Bạn có nhớ tên người thiếu phụ chúng ta gặp ở buổi tiệc ở nhà vợ chồng ông Jones không? I found the key that you're looking for. Có thể bỏ that mà nói, I found the key you're looking for. Nhưng hãy nghe câu sau đây. I lent him Hamlet, which is not easy to read. I lent him Hamlet, which is not easy to read. Tôi cho anh ta mượn vở kịch Hamlet, mà đó là vở kịch không dễ đọc. Which is not easy to read là non-restrictive relative clause, có thể bỏ đi mà không hại nghĩa của mệnh đề chính. Thường thường ta dùng which. Quý vị nghe lại câu đó. I lent him Hamlet, comma, which is not easy to read. This is Jane who sells the tickets. Đây là cô Jane, là người bán vé. This is Jane who sells the tickets. Ta không thể thay that vào who được. Trong câu đó, this is Jane who sells the ticket. Không thay that vào who được. Nhưng, where's the girl that sells the tickets? That thay cho who được. Cô bán vé đâu rồi? Sau đây chúng ta dùng chữ whose. Chúng ta có hai câu. The lady is a doctor. Bà ta là một bác sĩ. The lady's house is next door to ours. Bà ta ở kế cạnh nhà chúng ta. Hai câu đó, câu the lady's house có thể đổi thành whose. The lady whose house is next door to ours is a doctor. Người đàn bà mà nhà ở kế bên nhà ta là bác sĩ. Chữ which. Which có thể thay thế cả một mệnh đề, chứ không phải chỉ một từ mà thôi. Thí dụ, he got married again a year later, which surprised everyone. Anh ta một năm sau lại lập gia đình. Điều này làm mọi người ngạc nhiên. She swam across the English Channel, which is quite a feat for a woman of 65. Bà cụ bơi qua eo bể Manche, và điều này là một kỳ công đối với một bà cụ đã 65 tuổi. The English Channel, eo biển giữa Anh và Pháp, người Pháp gọi là La Manche, người Anh gọi là The English Channel. Sau đây chúng ta học relative pronouns when, where và why. Ta có thể bắt đầu mệnh đề quan hệ, tức là relative clause, sau danh từ chỉ thời gian bằng when, hay nơi chốn bằng where, hay lý do bằng why. I'll never forget the day when I first met her. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi gặp nàng đầu tiên. Do you know the reason why she refused to meet us? Bạn có biết vì sao bà ta từ chối tiếp chúng ta không? Do you know a clothing store where I can buy a wool sweater? Do you know a clothing store where I can buy a wool sweater? Bạn có biết tiệm quần áo nào tôi có thể mua một chiếc áo len không? Vậy tóm lại, ta dùng who cho chủ từ thay cho người. Which dùng làm chủ từ hay túc từ thay cho vật hay cả một ý tưởng trong mệnh đề đứng trước, tiền trí từ. Có thể dùng that thay cho who hay which hay whom trong câu thân mật, informal. Nhưng trong những câu gọi là restrictive clause, nghĩa là mệnh đề quan hệ hạn định, bổ nghĩa hay làm rõ nghĩa cho antecedent, tiền trí từ, thì thường dùng that. Còn những câu gọi là non-restrictive clause thì phải dùng which. Nhớ là non-restrictive clause có thể bỏ mà không hại nghĩa của mệnh đề chính. Thí dụ, the gentleman that lives next door is a doctor. That lives next door là một restrictive clause, mệnh đề giới hạn, bắt đầu bằng that. Không có commas, không có dấu phẩy, ngăn cách với mệnh đề chính và không thể bỏ được mệnh đề này mà không làm thiếu ý nghĩa của mệnh đề chính. So sánh với mệnh đề không giới hạn, non-restrictive clause. Dr. Smith, comma, who lives next door, comma, is a heart surgeon. Dr. Smith, who lives next door, is a heart surgeon. Bác sĩ Smith, người láng giềng của chúng ta, là bác sĩ về tim mạch. Who lives next door là non-restrictive clause, có thể bỏ được mà không làm hại ý nghĩa của mệnh đề chính là Dr. Smith is a heart surgeon. Bác sĩ Smith là bác sĩ tim mạch. Nhớ là non-restrictive clause ngăn cách mệnh đề chính bởi hai dấu phẩy. to commerce. Về tóm lại, restrictive clause là mệnh đề hạn định, giới hạn hoặc xác định danh từ đứng trước nó, nối với mệnh đề chính bằng that và không có commerce, không có dấu phép. Non-restrictive clause là mệnh đề không hạn định, nói rõ thêm về danh từ ở mệnh đề chính, ngăn cách khỏi mệnh đề chính bởi which và bởi commerce. Có thể bỏ non-restrictive clause mà không làm hại nghĩa của mệnh đề chính. Về để ôn lại, chúng ta có hai thí dụ. People who take physical exercise regularly are in good health. Người nào tập thể dục đều đặn thì có sức khỏe tốt. Who take physical exercise regularly, mệnh đề đó làm rõ nghĩa cho chữ people. Chỉ rõ loại người tập thể dục đều đặn, không có dấu phẩy commerce ngăn với mệnh đề chính. Mà mệnh đề chính là people are in good health. Không thể bỏ mệnh đề này được, mà nghĩa không thay đổi. Vậy nó là cần thiết, thay vì gọi nó là restrictive relative clause, có thể gọi nó là essential clause. Nhưng so sánh với câu, the Japanese people, comma, who eat a lot of fish and vegetable, comma, are generally healthy people. Câu who eat a lot of fish and vegetable là non-restrictive clause. Có thể bỏ đi mà câu chính the Japanese people are generally healthy people vẫn đủ nghĩa. Người Nhật ăn nhiều cá và rau cho nên thường có sức khỏe tốt. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chúng ta phụ thuộc vào đại dương của thế giới để có không khí hít thở. Đại dương sản xuất từ 50 đến 70% khí oxy cho chúng ta. Đại dương điều hòa khí hậu, hấp thụ khí carbonic và hỗ trợ sự sống phong phú nhất trên hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, đại dương đang bị tấn công vì hoạt động của con người. Vì lý do đó, Hoa Kỳ theo đuổi việc cải thiện sức khỏe các đại dương của chúng ta. Vào tháng 6, Hoa Kỳ chủ trì hội nghị đại dương của chúng ta nhằm tìm ra những cách bảo vệ đại dương khỏi những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đánh bắt quá mức và ô nhiễm. Vào cuối tháng 9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng John Kerry triệu tập Bộ trưởng của Chính phủ các nước, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và các đại diện từ thiện để thảo luận về việc thực hiện kế hoạch hành động từ hội nghị tháng 6. Ngoại trưởng Kerry phát biểu, chúng ta cần phải chấm dứt tình trạng đánh bắt quá mức bằng cách đảm bảo rằng mọi con cá đưa ra chợ bán là cá đánh bắt hợp pháp theo cách thức được trình báo và có thể truy ra nguồn gốc. Và chúng ta cần phải làm tốt hơn công tác bảo vệ nguồn cá đại dương của chúng ta, vốn đóng một vai trò quan trọng trong an ninh kinh tế đối với hàng triệu gia đình và an ninh lương thực cho hàng triệu người. Chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực bảo vệ các đại dương, kể cả thông qua ba chương trình sau đây. Hiệp ước, những biện pháp cấp nhà nước về hải cảng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc sẽ ngăn không cho cập cảng cá bị đánh bắt bất hợp pháp, không được trình báo và không theo quy định. Những quốc gia ký kết tham gia hiệp ước này cam kết sẽ thực hiện các bước cơ bản nhưng hiệu quả để bảo đảm rằng cá đánh bắt bất hợp pháp không thể tiến lên chuỗi thị trường thông qua các hải cảng ở nước họ. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ đang hướng tới việc gia nhập hiệp ước này và khuyến khích các nước khác cùng tham gia. Vào ngày 25 tháng 9, Tổng thống Barack Obama đã hành động để bảo vệ một trong những vùng biển nguyên sơ nhất của Hoa Kỳ bằng cách phê chuẩn mở rộng khu bảo tồn hải dương những đảo xa thuộc Thái Bình Dương, biến nơi này thành khu vực hải dương được bảo vệ lớn nhất trên thế giới, nơi mà hoạt động đánh bắt thương mại và hoạt động khai thác hoàn toàn bị cấm. Trong tháng 6, Tổng thống Obama đã thành lập nhóm công tác của Tổng thống Mỹ về phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không trình báo và không theo quy định, và gian lận hải sản. Vào tháng 12 năm nay, nhóm công tác liên ngành này sẽ trình bày các đề xuất về những bước mà Hoa Kỳ có thể thực hiện để đảm bảo hải sản được bán tại Hoa Kỳ được đánh bắt hợp pháp và theo cách lâu bền. Đây thực sự là vấn đề về quản lý. Nó cũng là vấn đề trách nhiệm của thế hệ, Ngoại trưởng Kerry nói.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bà Susan Rice cho biết chính phủ của Tổng thống Obama không nhận thấy dấu hiệu chắc chắn nào về một cuộc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên, là nơi mà truyền thông nhà nước hầu như không đề cập gì tới tung tích của lãnh tụ Kim Jong-un. Theo tường thuật của thông tấn viên của đài chúng tôi, thì một số nhà phân tích cho rằng sự vắng bóng của ông Kim có thể là một mưu toan nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong lúc có nhiều diễn biến toàn cầu làm cho các nước quan tâm. Khi xuất hiện trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC hôm Chủ nhật, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice đã phát biểu rằng đương nhiên là phía Hoa Kỳ quan sát rất kỹ lưỡng những gì đang xảy ra ở Bắc Triều Tiên. Bà nói thêm đây là một nhà nước mà Hoa Kỳ rất chú tâm theo dõi. Và bà cũng cho biết là Mỹ không nhận thấy bất kỳ chỉ dấu nào của một cuộc chuyển giao quyền lực. Hôm thứ Tư vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng bà biết có những bài tường thuật về sự vắng bóng của Kim Jong-un, nhưng bà nói thêm là chế độ bao phủ trong màn bí mật ở Bắc Triều Tiên cung cấp rất ít những thông tin đáng tin cậy. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này chưa đạt được đồng thuận với Mỹ về việc cho phép các lực lượng Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ tại nước này để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các phần tử chủ chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Quan chức Mỹ trước đó nói đã đạt được một thỏa thuận để sử dụng căn cứ của Mỹ ở Incirlik, nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới vùng Tây Bắc Syria khoảng 100 km, làm nơi tiến hành các cuộc không kích. Ankara nói chưa đạt được một thỏa thuận nào và cho biết là các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Mưa to trên diện rộng trên các hòn đảo chính của Nhật Bản, trong khi siêu bão Vong Phong tiếp tục gây ảnh hưởng trên khắp quốc gia Đông Bắc Á này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Vong Phong ngày hôm nay vẫn còn những cơn gió mạnh lên tới 160 km/h sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan dự báo thời tiết dự kiến cơn áp thấp sẽ gây ảnh hưởng tại khu vực thủ đô Tokyo vào sớm ngày mai, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy. Cơn bão với sức gió lên tới 234 km/h hôm thứ Bảy đã phá hủy nhà cửa cũng như gây gián đoạn giao thông khi tràn qua các hòn đảo nằm ở phía nam Nhật Bản. Cơn bão cũng đã làm ít nhất 56 người bị thương và giới hữu trách đã yêu cầu 450.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, thì các nhóm cứu hộ bắt đầu sửa chữa các đường điện và đường liên lạc ở miền đông Ấn Độ sau khi một cơn lốc xoáy mạnh tràn qua khu vực này làm ít nhất 8 người chết. Cơn bão Hốt Hốt đã suy yếu thành cơn áp thấp nhiệt đới, nhưng dự kiến vẫn sẽ gây thêm mưa ở các khu vực đất liền. Tên cuối ông Jean Tirole, người Pháp, đã đạt được giải Nobel Kinh tế cho nghiên cứu về sức mạnh và quy định thị trường. Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo giải thưởng trị giá 1,1 triệu đô la ngày hôm nay ở Stockholm. Viện này nói rằng ông Tirole đã làm rõ cách thức để hiểu và điều tiết các ngành công nghiệp với một số các công ty có nhiều quyền lực. Kinh tế gia Pháp 60 tuổi hiện làm việc tại trường kinh tế Toulouse ở Pháp.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.